Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Lúc lâm chung, mà lúc lâm chung là gì? Là ngày cuối đời, phải không? Phải không? Bây giờ trước khi nói tới cái ngày cuối đời, tôi nói tới cái ngày cuối năm. Quý ông từng thấy cái ngày cuối năm, tức là ngày 30 tháng chạp cuối một năm đó, cái ngày đó an nhàn hay là bận rộn? Nếu mà cái ngày đó mà cái năm nào mà cái tháng chạp đó nó là tháng thiếu 29 mùng 1 thì đổi không? Rối một ghê rồi, phải không? Trời ơi, mình mất một ngày để giải quyết công chuyện. Tất cả những công chuyện tồn động trong một năm nó vô lại mà mình phải giải quyết xong. Chi vậy? Qua ngày sau ăn Tết thì gác hết mọi chuyện rồi, cái này mình phải giải quyết xong. Bây giờ chúng ta so sánh cái ngày 30 Tết của một năm với ngày 30 Tết của cuộc đời. Thì bây giờ cái thứ nhất là ngày 30 Tết của một năm thì chúng ta phải giải quyết công chuyện tồn động trong 12 tháng thôi. Và cái ngày 30 Tết cuộc đời thì cái công chuyện tồn động không phải trong 12 tháng, mà trong nhiều năm, có thể hơn 12 năm nữa, mấy chục năm. Thì ngày 30 Tết của cuộc đời nó khó gấp chục lần cái đó, mấy chục lần cái đó. Đó là lý do thứ nhất. Nghĩa là công việc tồn động lại không phải trong 12 tháng mà là trong nhiều năm, nhiều chục năm. Cái lý do thứ hai nữa mà cái ngày 30 Tết cuộc đời nó bận rộn nhiều hơn là nếu mà 30 Tết một năm đó thì mình giải quyết câu chuyện thì nó quá rối rồi. Thôi, để ra vài ngày tính tiếp. Có dùng đó không? Có không? Cái nào mình giải quyết nhắm được thì được, không được để ra vài ngày tính. Nhưng à, ngày 30 Tết cuộc đời có dùng vài ngày này không? Không. Bữa nay rằm rồi, còn như 15 ngày nữa tới Tết. Bữa nay 23 rồi, còn 7 ngày nữa tới Tết. Bữa nay 28 rồi, còn 2 ngày nữa tới Tết. Nghĩa là chúng ta thấy cái Tết nó đến từ từ. Cái ngày 30 Tết của cuộc đời nó từ từ vậy đó. Đâu có từ từ, đùng một cái rồi. Đâu có cho mình 5 ngày, 10 ngày để giải quyết công việc đó. Không biết trước được mới rối. Chứ còn biết trước được thì mình có điều kiện thời gian để giải quyết. Có phải không? Cho nên chính vì vậy mà trong cái bài pháp nguyện của con tưởng đó, con nguyện lâm chung biết ngày giờ trước, thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo, như vào thiền định. Vậy biết trước ngày là hạnh phúc chứ gì, phải không? Và hàng ngày chúng ta cũng nguyện, quý vị tự có nguyện vậy không đọc? Có không? Có đọc bài nguyện đó không? Của ngài Liên Trì Đại Sư đó. Con nguyện lâm chung biết ngày giờ, thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo, như vào thiền định, Phật cùng thánh chúng tay vương đài vàng đến tiếp dẫn con. Có đọc bài đó không? Mình nguyện vậy, mình nguyện chơi hay nguyện thiệt? Trai nó nguyện chơi không? Chơi tội lắm à, nguyện thiệt à. Đâu có phải cái chuyện đó là chuyện chơi đâu, mình giỡn với trời Phật thánh thần vậy đâu. Mình nguyện thiệt thì có linh à, chứ không phải nguyện thiệt. Nguyện thiệt có linh tức là sao? Đức Phật sẽ chấp nhận lời nguyện của mình và Đức Phật sẽ gia hộ cho mình. Một lúc nào đó mình sẽ biết ngày giờ trước, nhờ sự gia hộ, nhờ sự tha thiết của mình, nhờ sự gia hộ Đức Phật A Di Đà. Một ngày nào đó bác sĩ nói còn 3 tháng nữa. Đức Phật A Di Đà cho hay đó, qua cái miệng của ông bác sĩ. Rồi bây giờ nó thời kỳ cuối rồi, ông bà còn 3 tháng nữa. Vậy thì sao? Hạnh phúc hay là sao? Trời ơi, sao mà bao quá vậy? Sao mà tối lẻ như vậy? Cái đó bài thấy hạnh phúc không? Vậy là khó giải sao? Như vậy thì, nếu mà như vậy thì chúng ta nghiệm lại, tự mình nghiệm lại. Hồi đó giờ mình nguyện đó là tôi nguyện chơi chơi thôi à. Đừng có lại xảy ra y như cái nguyện của tôi nghe. Tu mà chơi chơi làm sao có kết quả thiệt được. Quý bà tự nhiên, cho nên khi mà chúng ta có một cái nhân mà chơi chắc đó, thì quả mới là thật sự. Chứ còn cái nhân chúng ta, khi chúng ta nguyện và chúng ta nguyện chơi chơi thì làm sao có kết quả thật sự. Cho nên vấn đề tu thì không có biết cách tu. Cái phương pháp mà Đức Phật và Chư Tổ dạy chúng ta thì không phải là nó có cái gì thâm sâu bí hiểm đâu, có đâu, đơn giản. Nhưng vấn đề khó ở chỗ là chúng ta có thể thực hành theo cái phương pháp đó được hay không, phương cách đó. Biết cách thì khó, mà chúng ta có thực hành đúng theo đó hay không là một cái chuyện khác. Cho nên nhiều khi nói trời ơi tôi tiếc quá, tôi biết đạo trễ quá. Có ai biết nào nghe nói vậy hoài gì, phải không? Tôi thấy không có tiếc cái đó. Tiếc con gái là tôi không có nói trễ hay sớm. Tiếc nhất là biết mà chúng ta không tu. Dù cho biết trễ mà chúng ta tu vẫn có kết quả. Cũng như có những ông trễ như là ông Trương Thiện Hòa, Trương Trung Quỳ, tới giờ phút mà gọi là lâm chung rồi đó, tướng địa ngục đó hiện ra đó, giờ đó là giờ rất là trễ, mà vẫn còn có thể niệm Phật giảng sanh được. Còn đối với chúng ta đây thì chưa đến hấp hối mà, chúng ta có thời gian, chưa trễ đâu. Đừng có tiếc nuối sao tôi biết là đạo trễ quá, lúc này tôi có gia đình nó lùm đùm là phải chi tôi biết trước một chút này, không trễ. Nhưng mà có điều chúng ta biết cái ngay thời điểm chúng ta biết chúng ta có thực hành được hay không thì cái điều này mới quan trọng. Tôi đã nói về cái mùi niệm lúc lâm chung, nó khó là tại vì nó có ba cái trường hợp, ba cái lý do, nó khác với bài 30 tết của cuộc đời. Do gì ba lý do này nè? Tức là thứ nhất là tất cả những công việc tồn đọng trong suốt cuộc đời mà chúng ta phải giải quyết cho xong trước khi chúng ta ra đi. Thứ hai là chúng ta không thể hẹn bất cứ một cái công việc gì ra một cái thời điểm khác hết, chúng ta phải giải quyết một cách dứt điểm trong cái ngày này. Thứ ba là cái ngày năm chung chúng ta là cái ngày không được biết trước một cách tuần tự nó đến như là một ngày Tết bình thường của năm. Cho nên chính vì nó bất chợt như vậy, chính vì nó có nhiều công việc nó rộn ràng như vậy, nó rối ren như vậy, cho nên chúng ta phải dành hết cả những cái năm tháng còn lại của mình trong hiện tại để chuẩn bị cho 10 điểm lúc năm chung. 10 điểm này không đơn giản chút nào, phải vậy không? À, thì bây giờ vấn đề là chúng ta làm sao thành tựu được 10 điểm. Mà bây giờ muốn cho thành tựu được 10 điểm thì ta dĩ nhiên có nhiều phương cách đó. Hôm nay trong cái khuôn khổ thời gian này đó, thì tôi cũng có trao đổi với quý Phật tử cái điều này thôi. Làm sao cho chúng ta giữ được tâm trạng của lúc lâm chung đó giống như lúc bình thời. Thế đó, nếu mà lúc lâm chung đó mà chúng ta giữ được như lúc bình thời đó, thì lúc bình thời niệm Phật dễ không? Mười niệm dễ không? Dễ. Thì nếu mà cái tâm trạng chúng ta lúc lâm chung mà là cái tâm trạng lúc bây giờ đó, thì thực hiện mười niệm không có. Nhưng mà để làm sao có được một cái tâm mà lúc lâm chung giống như bây giờ chúng ta ngồi trong pháp hội, làm sao đây? Hàng ngày niệm Phật đơn giản vậy sao? Có nhiều người hàng ngày cũng niệm Phật vậy mà chưa chắc gì giữ được cái tâm lúc lâm chung lúc bình thời chúng ta. Bây giờ muốn giữ tâm lúc bình thời thì lúc nào chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng là cái chết nó tới với mình. Giống như một em học sinh mà muốn làm bài cho nó giỏi trong lúc của người kỳ thi thì phải thực tập trong cái lúc mà chưa thi làm bài tập, giống như là kỳ thi giả vậy, gọi là thi thử, phải vậy không? Thì ngày nay mình kể như là kể như ngày nay chết đi, cuối ngày nay là kể như ngày chết đi, ngày mai còn sống nữa tính sao, nhưng mà kể như ngày nay là ngày cuối, kể như vậy đi. Thì chúng ta thực tập theo kiểu đó, ngày đây là ngày cuối đó. Thì nếu mà chúng ta thực tập vậy thì thế nào chúng ta cũng đến một ngày cuối thật. Mà muốn như vậy phải làm sao? Nếu mà hôm nay là ngày cuối thì sao? Thì sau cái buổi tu hôm nay về tối nay quý Phật tử lập tờ di chúc. Lập tờ di chúc là một điều rất cần thiết. Tại vì sao? Khi một người lập tờ di chúc thì rất nhiều gì người đó cũng có tâm trạng là kể như là tôi chết ở tầng này chết ra con thiệu lực. Đó là chuẩn bị tư thế thôi. Không thể nào mà chúng ta nói rằng là chúng ta giữ cái tâm bình an khi mà chúng ta chưa sắp xếp công việc đâu ra đó gì hết mà giữ cái tâm bình an được là không thể nào có chuyện đó. Phải vậy không? Cho nên sau ngày nay quý đầu tử về là muốn cho một trong những cái điều kiện mà lúc lâm chung mình cho được cái tâm bình an như vậy là về lập tờ di chúc của tôi hết. Người nào chưa lập tờ di chúc thì người đó đối diện với cái ngày lâm chung nó chưa ổn. phải làm như vậy. Hoặc là người ta phải chuẩn bị cái tư thế, không có tính gì xa hết. Yeah. Chúng ta không tính gì xa hết, nội có chuyện trong ngày nay. Mà nếu mà người ta nghĩ bữa nay mình chết rồi thì sao? Không có tính gì chuyện gì xa vời đâu. Nếu mà người ta nghĩ bữa nay người ta chết rồi thì người ta còn đấu tranh, còn bon chen, còn cái là người ta nói mình hơn thua một tiếng mình giữ trong bụng, có gì đó không? Tôi nói ví dụ vậy. Bây giờ người ta lên xe, người ta đi, cái có một người ngồi bên cạnh mình, ta sai xe, cái ta chịu không nổi, choáng, người ta ói, văng vô trong mình bực mình không? Tại ở độ ói nó văng cho mình mà sao? Bỏ qua không? Thoải mái không? Hơi bị khó. Nhưng mà bây giờ nè, quý Phật tử ở trong một cái vị thế này, quý vị trước đây nghe nói gọi là thuyền nhân, tức là những người vượt biên bằng tàu, có không? Giả sử như ta vượt biên bằng những phương tiện thô sơ, và giờ là cái chiếc thuyền này nè, giờ nó bị hư mái rồi, hết dầu rồi, gãy lát rồi, giờ nó lên mà sóng vỗ nhồi, kiểu đó ai không sai sót? Bây giờ lúc đó thì lương thực nó cạn rồi, nước uống nó không có nữa nè. Tức là ở trong cái hoàn cảnh sao? Cái chết thấy trước mắt rồi. Thì bây giờ nếu mà có người bạn nào cùng hộ cùng thuyền tinh tàu của ta đó, mà người ta sai sót chịu nổi, người ta nói với mình cứ bực mình, sao mà cái bà này trời ơi, cho mình tôi thì chịu không nổi à. Chúng ta bực mình vậy không? Có không? Có không? Lúc đó có ai bực mình vậy được không? Tại vì sao? Vấn đề lớn trước mặt chúng ta chưa giải quyết kìa, vô bụng cá hết bây giờ nè. Coi như là chúng ta đồng lâm vào cái cảnh ngộ này, mà những cái chuyện này thuộc về sao? Chuyện nhỏ. Khi mà chúng ta thực sự đối diện với cái chết, chứ không phải là làm bộ đối diện với cái chết, hai cái này khác nhau. Thực sự đối diện với cái chết thì chúng ta sẽ thấy những cái chuyện khác đều là chuyện nhỏ. Phải vậy không? Phải không? Tôi kể cho quý cô chủ nghe câu chuyện này để mà chúng ta chuẩn bị sau giờ phút lâm chung ta. Có một bà nội trợ, trong này cũng nhiều bà nội trợ đúng không? Mà bà nội trợ này thuộc về bà nội trợ khéo nữa, bà nội trợ lớn nữa, có thể dùng một cái bà gọi là bà bếp trưởng, thợ nấu gì đó. Giả sử như có sắp sửa có một cái đám cúng trai tăng, dĩ nhiên bà bếp trưởng này sao quán xuyến hết tất cả mọi người khác, công việc gì đó là bà cũng phải sắp xếp sắp đặt, nghĩa là tính toán. Cái này là nhiều khi nếu mà mùa kỳ lễ cúng trai tăng là cả trăm vị, ví dụ như có hơn nữa, thì cái bà bếp trưởng này bà phải chuẩn bị một ngày trước được không, hai ngày trước được không, cầu bà mười bữa nửa tháng trước cũng chị phải chuẩn bị cái đó, phải vậy không? Tối thiểu của một tuần trước phải suy nghĩ, phải đắn đo, phải cân nhắc, phải tính cái này, phải sắp đặt cái kia, vân vân, tùy theo tầm dốc của cái buổi tiệc đó. Giả sử như đối đến một cái ngày cuối cùng phía trước cái ngày mà ngày mời rồi thì tới đám rồi, giờ cao điểm, đây là buổi chợ cuối cùng. Tôi nói buổi chợ cuối cùng có nghĩa là trước khi buổi chợ này bạn cũng có nhiều cái buổi chợ khác để mua những cái đồ mà có thể chuẩn bị trước. Rồi bây giờ buổi chợ này là buổi chợ cuối cùng, quyết định ngày mai là tới rồi đó. Mua những cái thứ là không để lâu được, mà cái thứ là phải giải quyết liền cho ngày mai. Giả sử như là bạn đi chợ mà phải cái nhà bạn cắt cái chợ bằng một con sông, mỗi lần đi chợ phải qua cái đò. Sáng nay bạn cắt cái giỏ sách, bà xuống dưới đò, bà đi qua bên kia. Mà ở dưới đò như vậy đó, chứ cái tâm trí của bà đó, mình lên cái quán đó, mình mua cái này, mua đậu phộng nè, rồi bên đây mình mua tàu hủ kỳ nè, vân vân, phải không? Nghĩa là trong đầu bà có cái gì vậy? Đóng rồi, có cái chợ rồi. Nói gì có hoa không? Tức là trong tâm của bà, trong đầu của bà là cái chợ rộn rịp ở trong đó, người mua kẻ bán trong đó, rồi vân vân những cái hàng quán gì trong đó. Thì cái điều này đó, nó cũng giống như cái tâm của chúng ta trong cuộc đời này. Trong cuộc đời này chúng ta cần có nhiều cái để lo nghĩ, để toan tính, để có sự bận tâm rộn ràng đó. Đó là sao? Đó là quan hôn, tang tế, rồi giao tế, rồi xuôi gia, rồi bạn bè, rồi tiệc tùng, rồi vân 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 vân. Tất cả những cái xã giao hàng xóm rồi vân vân. Như vậy thì có thể là trong cái cuộc đời của chúng ta đang sống như này, thì tất cả cái xã hội này ở trong cái tâm của mình, trong đầu của mình, giống như là cái bà này có cái chợ ở trong đầu. Thì đó là một cái cách nói để chúng ta diễn tả cái sự rộn ràng, cái sự mà gọi là nó rối ren ở trong tâm của bạn. Chúng ta hiện giờ cũng đang vậy. Nhưng mà bây giờ giả sử như là chiếc thuyền đó, chiếc đò đó, bữa nay ông lái đò sao mà ông chở hơi khẩm, hơi tham một chút, chở khẩm một chút ra giữa sông một cái là có một chiếc tàu lớn chạy, cái sóng gió nó ập tới, sóng nó ập tới, rồi nó nghiêng qua cái nước nào vô, ào vô cái kia nhốn nháo, rồi nghiêng qua bên kia, cái rất nghiêng, rồi nghiêng qua nghiêng lại vài cái thì bây giờ sao? Cái đò chìm, tất cả mọi người đều rơi xuống nước đó. Thì cái bà này bà còn nhớ cái vỏ sắt của tôi nó rớt ở đâu rồi, có nhớ gì đó không? Có không? Có nhớ rằng là tôi phải mua tàu kia trên đó, có nhớ không? Có nhớ rằng ngày mai sẽ có thực khách rất đông mà chúng ta phải giải quyết, có nhớ không? Cái chợ đâu mất rồi, còn không? Còn không? Còn cái chợ trong tâm bà nữa không? Tất cả đều rơi xuống. Và bây giờ bà thấy những cái chuyện mà bà bận tâm cả tuần nay, tức là mình phải đãi khách thế này, người ta phải chê khen ngon chê dở như thế này, mình làm sao cho người ta đừng khen đừng chê, người ta nể mặt mình, nhấp mấy cái đó bây giờ còn quan trọng không? Còn không? Còn. Bây giờ vấn đề quan trọng là làm sao có một cái phao để mình bán cái này. Bây giờ vấn đề là cái phao thôi, chứ còn không có cái vấn đề gì có giá trị bằng cái phao hết. Tới đây tôi phân ra làm ba hạng người. Cái hạng người thứ nhất là cái hạng người bình thời không bao giờ nghĩ tới cái chuyện tiền đồ, và những người này không bao giờ nghĩ tới cái chuyện mình sẽ chuẩn bị cho mình một cái phao. Cho nên những người này khi mà rơi xuống nước rồi hoàn toàn chới giới, không có chụp được cái gì hết, và hạng người thứ nhất này sẽ chìm đắm một cách nhanh chóng. Đó là hạng người tương đương với hạng người không có mặt ở trong hội trường này, ở trong cái pháp hội này. Tức là bây giờ tôi đang bon chen ở ngoài xã hội, tôi lo cái này, tôi lo cái kia, mà không bao giờ tôi nghĩ rằng là khi tôi lâm chung tôi phải nương tựa vào cái gì. Chìm đò tức là lúc lâm chung. Hạng người mà không nghĩ bao giờ tới cái chết đó, không có nghĩ rằng là mặc dù mình đi đò hàng ngày, dễ gì cái đò này mình có thấy nó đôi khi mình thấy nó chìm, nhưng mà đâu có xui rủi tới cái lúc chìm có mình ở trong đó đâu. Tôi thấy người khác có chìm thiệt đó, nhưng mà làm gì có tôi trong vụ chìm này. Có gì không? Tức là chúng ta thường thấy có người khác chết, nhưng mà cái chuyện đó thì chuyện nó đâu có dính dáng gì tới tôi, chuyện đó của gia đình ta mà. Phải vậy không? Chúng ta có nghĩ rằng là một lúc nào đó mình là cái người mà nằm trong cái áo quan đó, mà bà con thân hữu người ta đưa tay, chuyện đó là chuyện của người ta. Nhiều khi mình đi đường kẹt xe thấy đám tang đi qua, trời bức rứt quá, tang qua cho lẹ cho tôi đi chứ không có dính dáng gì tới mình ấy. Đó là hạng người thứ nhất không chuẩn bị mình một cái phao rồi sẽ bị chìm đắm một cách nhanh chóng. Hạng người thứ hai cũng suy nghĩ, cha mình đi qua đò mỗi ngày đi chợ vậy qua chắc có khi cũng xui rủi, ngày nào nó bị chìm bất tử sao, thôi bây giờ chuẩn bị cái phao cho chắc ăn. Nhưng mà ngày này qua ngày kia rồi thì thấy cái chuyện chìm đò sao hình như nó cũng hơi xa với mình, nói vậy chứ cũng giống như người ta đây, dùng cái chữ mà năm thiền mười quả dễ gì tới mình. Người ta giả sử như là người ta dùng cái câu ngạn ngữ, người ta nói là cò nghĩa miệng che, dễ diễn vô trong đó được đâu. Thành ra tuy là có hơi nghĩ tới cái điều đó, rồi có khi nghĩ tới thì cũng chuẩn bị cho mình cái pháp, tức là giờ mình cũng niệm Phật, nhưng mà niệm Phật theo cái kiểu mà chưa xài tới nha. Niệm Phật theo kiểu chưa xài tới mà, thành ra thì niệm Phật có khi thì hơi xíu xíu chút, rảnh rảnh chút thì niệm, có công chuyện gì bữa nay có đám tiền rồi thôi gác lại bữa đi. À, bữa nay đi tiệc ăn no cơm no quá rồi, đáng lẽ tới thời quán ngồi bị Phật ngồi tức bụng thế mồ thôi ngủ bữa đi nha, vân vân. Rồi bữa nay trời ơi đi mà nắng cái hơi hơi sai sai nắng, ngồi niệm Phật cái nửa sợ bệnh nè, thôi ngủ sớm đi. Vâng, vâng. Thành ra cái người này giống như là chuẩn bị cho mình một cái phao, là một cái ruột xe vậy đó, tức là một cái ruột xe mỗi ngày thì có khi đem ra bơm vô chút hơi, có bữa thì quên bơm, lâu lâu đem ra cái bơm vô một chút, tức là sao chiếu lệ cầm chừng vậy, trả nợ quỷ thần vậy thôi. Mà nhiều khi cái ruột xe nó bị một cái lỗ bọt nào đó cũng không có coi sóc gì chứ, bơm vô nhiêu thì ra hết, không có biết là nó có cái lỗ nhỏ gì đâu. Tức là sao, tức là công đức nhiều khi mình không để tâm, rồi cái mình gặp những cái chuyện gì cái mình sân hận, mình tham đắm gì đó, rồi những cái công phu tu hành của mình cái tuôn theo những cái cơn giận nó đi hết, đốt cháy hết, đó là những cái tiêu hủy những cái công đức của mình, không để ý. Bơm vô thì ít mà phá hoại ra thì nhiều. Cho nên cái hạng người thứ hai này, là hạng người này thì lâu lâu có mặt trong pháp hội này, cũng có khi khó trong pháp hội này vậy. Bữa nay hơi rảnh rảnh chút xíu, bữa nào không ai rủ đi đâu, còn có nếu mà ta rủ đi đại hội gì thì thôi kệ, pháp hội đó thì nào không kỳ này thì sao, cái gì bữa nay đi đại hội cái đã. Thì cái hạng người thứ hai này là cái hạng người có phao, cho nên khi mà trong trường hợp này mà chìm xuống nước thì sao, chụp dính cái phao, nhưng mà cái phao nó ít hơi quá, mà phao ít hơi thì đâu có nâng mình lên được đâu, thì có phao nhưng mà rồi thấy trong kia thường ta bơi ra, nhưng mà cái phao nó không có đủ hơi, cho nên nó không có cầm chừng mình được, thành ra chìm chậm hơn cái hạng người thứ nhất, nhưng mà cái thuyền của ta ra nó gần tới còn 5 thước còn 3 thước nữa thì chìm. Và thứ đó tội nghiệp ghê. Cái thứ thà là mình không có đúng số, mà không có dính vô một cái số nào trong cái số độc đắc đó thì cũng còn thôi, không tức gì, mà nó vô 6 con mà nó vô hết 5 con rồi, còn chút nữa là ta bơi xuồng tới mình rồi mà không kịp cho ta cứu nữa. Còn cái hạng người thứ nhất thì thôi, người ta sửa soạn, người ta chưa bơi ra là chìm rồi. Còn cái hạng người này sao, cũng chậm hơn chút là ta bơi ra gần tới rồi chìm tôi. Ủa, đó là hạng người thỉnh thoảng cũng có vô đây nghe pháp, rồi cũng về niệm Phật chứ không phải hoàn toàn không ngơ đâu. Nhưng mà niệm Phật cái kiểu như vậy đó thì rốt cuộc thì cũng chìm thôi. Hạng người thứ ba thì tốt hơn, tức là ngày nào nhất định mình cũng bơm hơi vô cho đầy đủ đàng hoàng, rồi mình xem xét người kia nọ có xì có gì không, đặng mình ém lại, mình giá lại, mình giá rồi lại như kia nọ, đặng giữ cho cái hơi. Cho nên cái hạng người này thứ ba này khi mà rớt xuống mà chìm thì sao, người này nhớ nhầm cái phao của mình, và người này cũng hơi giật mình một chút thôi, chứ cái phao này nâng họ. Rồi bây giờ giả sử như lúc đó có cái thuyền bên kia mà nó ra mài này mà nó vớt thì người này cũng có thể bình tĩnh, thôi rồi vớt mấy người kia trước đi, tôi không sao đâu, chậm chút cũng được, tôi nổi phình mà, mình vớt sao chót cũng dư sức thời gian. Thì đó là ba hạng người đối với Phật tử về suy nghĩ coi mình thuộc hạng người nào. Dĩ nhiên tôi nói trước để cho mình mừng, mình không có thuộc hạng thứ nhất đâu, vì mình có mặt ở đây, phải vậy không? Nhưng mà không biết mình thuộc về hạng thứ hai hay thứ ba nữa đây nè, về xét kỹ lại. Nếu mình thuộc về hạng thứ ba thì hy vọng tràn trề, còn thuộc hạng thứ hai thì coi chừng nha, coi chừng là chỉ trúng an ủi thôi chứ không có trúng độc đắc được đâu. Tức là cũng có mua vé số, cũng có vô được mấy con, nhưng mà rốt cuộc là thì không có lãnh tiền được gì hết. Thì đó là tôi nói về cái những cái điều kiện để ta suy nghĩ chuẩn bị cho giờ phút lâm chung của mình. Nhưng mà có một cái điều này tôi muốn vô cái câu tự có một cái tác ý sâu đậm một chút, đó là những cái trở lại cái chuyện bà nội trợ. Bình thời thì bà thấy là cái chuyện bà phải chuẩn bị cho một cuộc lễ này là một chuyện quan trọng nhất trong giai đoạn thời gian này, mà không thể bỏ qua được. Đây là việc quan trọng nhất của tôi. Nhiều khi có đêm bà thức, bà tính, bà toán, bà sắp, bà đặt này như nọ, khuya quá cái ông chồng đó, thôi bà ơi, bỏ đi, bà ngủ đi, chứ bà làm kiểu đó chưa tới đám bà bệnh rồi cái bà bỏ cũng như không mà. Kêu kéo tay bà vô ngủ, bà nói, quá được ông ơi, tôi đầm xuống tôi cũng ngủ không được nữa. Cái chuyện tôi chưa tính toán xong mà tôi đầm tôi cũng lăn qua lăn lại tôi ngủ không được nữa, làm sao mà tôi quên được cái chuyện này. Tức là sao? Bà buông không ra. Điều đó nó giống hệt như mình vậy nè. Mấy bà bạn mình đó, thôi bữa nay có cái khóa tu lên đi. Trời ơi, tôi mà làm sao tôi bỏ được, tôi đi tu được. Công chuyện của tôi mà tôi bỏ một ngày như vậy rồi làm sao giải quyết được. Nhưng mà đó là cái tâm trạng lúc mà sao? Lúc chưa chìm. Còn bây giờ cái lúc chìm thì sao mà đã ta nhớ lại nguyên cái chợ ở trong đầu của bà còn không? Cho nên chúng ta phải nhớ một cái nguyên tắc này. Những cái chuyện mà trong lúc bình thời mình nghĩ là quan trọng lắm đó, cái lúc lâm chung mình sẽ rơi vào trong cái tâm trạng của cái bà nội trợ này. Đây là một cái gương trước để cho mình suy gẫm. Lúc đó bà nội trợ sẽ thấy rằng sao? Tất cả những cái chuyện mà mình quan tâm ngủ không được cả tuần lễ nay đó, những cái chuyện đó không thành vấn đề. Có phải vậy không? Nhưng tiếc thay, khi mà mình nghiệm ra đó là không thành vấn đề rồi đó, là mình không còn cơ hội nữa. Phải chi cách đây một tuần mà mình biết rằng chuyện này là chuyện không thành vấn đề, thì đó, chúng ta có thời giờ để chuẩn bị cái phao rất kỹ. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ sử dụng lợi ích cái phao của mình. Còn đằng này, khi mà chúng ta thấy rằng là tất cả những chuyện mà đó giờ mình bận tâm là xuôi gia, là lễ lạc, là quan hôn tang tế, là lịch sử xã giao với mọi người, tới cái chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề. Mà hồi đó tại sao mình bận tâm gì nó dữ vậy cả, để cho mình mất hết thời giờ hết, mất hết cái thời gian năm tháng cuộc sống mình hết. Và bây giờ thì sao? Không, những cái chuyện đó không có giá trị nữa. Bây giờ chỉ có chiếc phao thôi. Mà bình thời tất cả những cái chuyện đó làm cho mình không có chuẩn bị được chiếc phao. Quý Phật tử thấy cái gương của bà đó thì mình nghiệm lại mình. Đừng để mình rồi cũng sẽ giống như cái bà đó, không chuẩn bị cho mình cái phao mà. Tôi nói như vậy là cái điều quan trọng chỗ này thôi. Tức là đợi đến lúc đó chúng ta mới thấy ra được rằng là tất cả những cái chuyện mà chúng ta quan tâm ở trên thế gian này là không đáng kể. Lúc đó mới thấy thì quá trễ. Làm sao chúng ta phải thấy trước, phải thấy ngay bây giờ này. Ngay cái lúc mà chúng ta chưa bước xuống đò này, lúc mà đò chưa ra giữa sông này, lúc mà sóng gió chưa có ập đến này, chúng ta thấy trước rằng là những cái chuyện mà chúng ta đang bận tâm đó, gọi là trằn trọc ngủ không được đó, nó chiếm hết tâm trí và thời gian của mình đó. Những chuyện đó là những chuyện không thành vấn đề. Quan trọng nhất là cái phao của mình thôi. Tôi hỏi quý đô tử nghe, nếu mà nói chìm đò là giờ một tâm chung của mình, ở đây ai còn chìm đò? Có ai khỏi không? Rõ ràng là không ai khỏi hết. Mà chúng ta quan tâm đến cái phao của mình đó, quan tâm mức độ nào? Quan tâm mức độ của hạng người thứ hai, hay là chúng ta quan tâm đúng mức với hạng người thứ ba? Coi chừng đó, coi chừng chúng ta cũng quan tâm cỡ lượng chừng cỡ là chấm câu vậy thôi, trả nợ vậy thôi. Thì cái chuyện đó coi chừng ta gọi là uổng chơi non báo đi về tay không. Có những người ta biết là trên non nó có châu báo, có người ta không tin, trời trên non làm gì có châu báo, đắp cát để không làm gì có châu báo. Có người rủ ta leo chẳng có châu báu nữa, ta không tin, ta không leo. Rốt cuộc cái người đó có châu báu không? Có không? Có không? Không. Có hẹn người thứ hai, nghe nói trên non có châu báu, lên thử coi. Trèo non lội xuống lên trển gặp, ồ đúng châu báu thiệt nha. Giờ ba giờ lại, giờ cảnh, giờ nhìn cái lát, quay xuống đi về tay con. Thì hai người này sao? Tội nghiệp hơn hạng người thứ nhất. Hạng người thứ ba thì sao? Ta lên ta đèo non lộ suối, ta chật giấc giả nhọc nhằn lên trở gặp châu báu, thì tấm mớ đem về, người này được châu báu xài. đỡ có uổng cái công mà phải leo lên nhọc nhằn. Còn cái hạng người thứ hai dừng chừng ở giữa, tức là sao? Tức là lên khóc, lên mệt không? Mệt không? Mệt. Mà về có cho báo gì không? Gọi là uổng chơi non báo mà đi về tay không. Quý Phật tử mà không có bước vô trong cái pháp hội này, không tới chùa, gọi là không có leo lên núi lên non gì đâu. Không có tin mà lấy gì leo, khỏi mất công. Nhưng mà vô trong này rồi thì tức là sao? Đã là chịu leo non rồi đó, leo non báo rồi đó. Coi chừng nghe, đừng có đi về tay không. Đây là uổng chơi non báo đi về tay không. Người ta không biết pháp môn tịnh độ thì người ta đọa lạc trong sáu đường ba cõi thì cái chuyện của người ta phải rồi. Tôi không có leo núi cái gì có châu báo. Còn mình leo núi mà biết pháp môn tịnh độ mà rốt cuộc thì sao? Rốt cuộc thì mình cũng luân hồi, rốt cuộc thì mình cũng không được về cực lạc, thì uổng chơi non báo đi về tay không. Người ta không có phao thì người ta chìm lắm thì phải đi. Còn mình có phao mà rốt cuộc mình cũng chìm đắm, thì cái chuyện đó trách ai? Trách ai? Trách mình thôi. Mà lúc đó thì sao? Lúc đó thì ưu phiền nó khởi lên, phải không? Bây giờ chúng ta ở đây là cái đạo tràng của chùa vô ưu. Làm sao đừng cho cái ưu đó nó khởi lên? Muốn không có cái ưu đó thì chúng ta phải là cái người thứ ba, tức là cái người luôn luôn chuẩn bị cho mình một cái chiếc phao, luôn luôn tinh cần tinh tấn, luôn luôn siêng năng cần mẫn cho mình chiếc phao. Chắc chắn chúng ta sẽ sử dụng cho nó, chắc chắn điều đó. Có một điều hồi nãy tôi nói với mình bằng cái điều này nữa, cuối cùng trước khi chúng ta nghỉ sắp hết giờ, đó là cái điều mà chúng ta muốn cho chúng ta chuẩn bị một cách chu đáo đó. Chúng ta làm sao thấy được tất cả những cái hiện tại mà chúng ta bận tâm đó đều không đáng kể. Muốn được như vậy thì chúng ta phải thường quán niệm về cái chết, gọi là niệm chết đó. Quý Phật tử nghe, niệm chết không phải niệm chết để mà sầu thảm, để mà sợ hãi, để mà kinh hoàng khủng khiếp, mà niệm chết để chúng ta nghĩ tới cái chết ta chuẩn bị. Đức Phật dạy khi mà con người mà không có niệm chết, bình thời không nghĩ tới cái chết thì cái chết nó có đến không? Có đến không? Đó, làm sao không nghĩ tới cái chết mà cái chết khỏi đến? Nếu mà tôi không nghĩ tới cái chết mà cái chết không đến với tôi, là tôi tình nguyện đầu tiên tôi sẽ không bao giờ nghĩ tới cái chết. Để chi? Để nó đừng tới với tôi. Nhưng mà không đâu, không nghĩ tới cái chết thì nó lại đến một cách đột ngột, tại vì không ngờ đó. Cho nên chính vì vậy mà quán niệm về cái chết, Đức Phật nói người nào không quán niệm về cái chết á, thì cái người đó đến lúc lâm chung sẽ rơi vào trong tạng của một cái người lữ khách mà đi trên một con đường hẹp, hai bên không có chỗ rẽ, tức là giống như bên đây là vực thẳm, bên kia là dốc núi đứng cao. Đi mấy con đường ngoài miền Trung đó, chúng ta sẽ thấy một bên là dốc núi đứng cao không có đường đi lên, một bên là vực thẳm không có đường đi xuống. Mà cái con đường chúng ta là một con đường hẹp, tôi nói hẹp tức là không có né bên đây, không có né bên kia được. Mà trước ở sau lưng thì có một cái sự sợ hãi nó đuổi theo chúng ta. Có thể đó là con voi nó rượt mình, có thể là con cọp, con sư tử gì nó rượt mình. Mình không thể đứng lại, mình không thể tụt lùi. Nhưng mà lúc bấy giờ đó, dĩ nhiên cái người khách này nó chỉ có một con đường duy nhất là tiến tới thôi. Nhưng mà tới một cái khúc quanh đầu đó thì thấy trước mặt có con rắn độc nó nằm cán ngang đường. Thì cái người mà không có niệm chết á, cái người này sẽ rơi vào trong tâm trạng của một người khách này nè. Lúc bây giờ gọi là tấm thối lưỡng nan, lùi không được, đi qua trái không được, qua phải không được, chỉ có một đường con đường tính tới, mà đường tính tới thì có con rắn nằm đó rồi, không có né bên này, không né bên kia. Thì tâm trạng của người đó thế nào? Kinh hoàng khủng khiếp. Đó là tâm trạng của người lâm chung mà không có niệm chết. Ngược lại cái người mà có niệm chết ấy, lúc bình thời ấy, thì cái người này cũng sẽ rơi vào trong cái tình huống giống như vậy trong lúc lâm chung. Nhưng mà do nhờ niệm chết cho người này đã trang bị cho mình sẵn một cái nghi gậy. Và lúc bây giờ khi cô gặp một con rắn ở phía trước, người này vững tâm dùng cây gậy của mình mang con rắn lên quăng nó qua chỗ khác, và người này đã vượt qua an toàn. Thì đó là cái công năng của người niệm chết. Và bây giờ thì niệm chết nó có nhiều cái niệm chết lắm, nhưng mà trong khuôn khổ thời gian này thì tôi niệm như vậy. Quý thực vật tôi biết một cái người nghe, một cái người mà tòa án tối cao mà kêu án, y án sơ thẩm, y án phúc thẩm, lên giám đốc thẩm rồi bây giờ quyết định cuối cùng tòa tòa án tối cao phán quyết là y án tử hình. Rồi là sao? Hết chống án rồi, kể như rồi đời, giống như trường hợp trước đây ta nghe nó năm cam, hoặc là những cái ai mà bị phạm tội về ma túy tử hình thì sao? Ta thấy sao? Rồi cuộc đời hết hy vọng. Quý Phật tử thấy bi đát ghê không? Không còn gì nữa, phải vậy không? Nhưng mà không dè nào, mấy Phật tử đây bị kêu án tử hình hết. Có điều thì người thì thi hành án sớm, người thì thi hành án trễ, chết là chắc rồi. Khi mà chúng ta sanh ra trong cuộc đời này, khi mà chúng ta bắt đầu mang thân, thì lúc đó chúng ta đã bị kêu án, kết án tử hình. Nghĩa là khi mà chúng ta bắt đầu lọt lòng mẹ, bắt đầu ra đời, thì chắc chắn chúng ta phải chết. Có điều đó phải vậy không? Tức là kêu án tử hình rồi. Và kêu án tử hình rồi mà nó rơi vào trong cái tâm trạng, cái tình trạng này nữa, tức là đơn xin ân xá lên chủ tịch nước đã bị bác luôn rồi. Hết hy vọng. Tử hình cũng còn có cái đường đó nghe. Mà bây giờ ta biết chắc rằng là đơn xin ân xá đã bị bác rồi, thì bây giờ chỉ còn nước gì? Chờ ngày thi hành án thôi. Tất cả mọi chúng ta đều ở trong tử ngục hết, chờ ngày thi hành án. Người thì thi hành án sớm, người thì thi hành án trễ, đúng không? Sao mà tôi nghe nó đúng cái bộ nhẹ nhàng quá vậy? Hai con bị kêu án tử hình hết, mà đơn ân xá là bị bác hết, mà mình chỉ chờ thi hành án hết, rồi đúng là lạc quan. Cái này là nhờ Phật độ. Nhờ Phật độ chúng ta mới có thể ở trong cái tâm trạng bị kêu án tử hình, bị bác đơn xin ân xá, bị đang thời gian chờ thi hành án mà vẫn còn mỉm cười được em. Đúng là nhờ Phật pháp nhiệm màu. Quý Phật tưởng tượng đâu, Phật pháp nhiệm màu là cái gì xa xôi, là cái diện của người ta, nhưng mà bây giờ nó thể hiện tại đây nha. Nè, nhờ Phật pháp nhiệm màu cho nên quý Phật tử đối diện với cái án tử hình mà mình vẫn còn cười được, thấy không? Đấy, thì người ta nếu mà người ta quán xét như vậy, tức là người ta sẵn sàng để đối mặt với cái chết, sẵn sàng đối mặt. Và như vậy thì người ta chuẩn bị cho mình chiếc gậy thôi, để lúc làm chung chúng ta đã xài. Chuẩn bị cho mình chiếc phao thôi, lúc làm chung chúng ta sẽ xài. Thì nếu người ta sẵn sàng như vậy thì tôi nghĩ rằng cái ngày 30 Tết của cuộc đời không đến độ phải rối ren, không đến độ phải rộn ràng thái quá. Chúng ta cũng tương đối giữ được cái tâm bình an, vì chúng ta đã từng tâm niệm chờ đợi nó nhất định phải tới. Với cái tâm thái bình an này, một cái tâm thái tương đối bình an như vậy, thì 10 niệm lúc lâm chung thực hiện quả thật không khó. Không khó. Chỉ sợ chúng ta quá rối, chúng ta không có chuẩn bị gì thì mới làm rối. Còn nếu chuẩn bị gì thì không đến nỗi là chúng ta quá khó thực hiện. Vậy thì bây giờ chiều nay về làm tờ di chúc, nhắc lại nghe. Cuối cùng thì chúng tôi có một cái câu của các vị cụ đức: điều đạo tuy bằng nhưng khó nhất, phải do nơi kẻ biết lòng đi. Bây giờ đường đạo đó không phải là nó gây trong, không phải là nó trắc trở bằng thẳng thôi, nhưng mà không dắt ai, không ai dắt ai được, phải do nơi kẻ biết lòng đi. Bây giờ thì chúc toàn thể quý Phật tử trong pháp hội này, chúng ta đã thấy được đường đạo rồi, thấy được mình phải làm cái gì rồi. Vấn đề quan trọng là chúng ta thực sự phải quyết lòng đi. Cầu chúc quý Phật tử vô tinh tấn niệm Phật, sớm được chức tăng để thành tựu sự nghiệp làm sanh giải thoát trong hiện đời. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Ngày hôm nay đã đem lại cho chúng con niềm an lạc vô biên với những giọt sữa pháp nhiệm màu của Thượng Tọa, làm cho chúng con thêm tăng trưởng ánh sáng và niềm tin về pháp môn niệm Phật. Từ nay đường về cực lạc của chúng con là con đường rộng mở. Chúng con nguyện khắc cổ ghi tâm những lời dạy của Thầy, trước sự chứng minh của Tam Bảo. chúng con xin thay đại chúng trong pháp hội hôm nay thành tâm cung thỉnh thượng tọa hoan hỷ được hạ quang lâm đạo tràng vô chúng con vào ngày 29 tháng 10 âm lịch năm ngày thứ bảy là kỳ pháp hội niệm Phật lần thứ 9 của đạo tràng, để ban cho chúng con pháp thoại ngưỡng mong thượng tọa hôn hỷ hứa thả cho chúng con được tâm kim công đức. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Tám bảo gia hộ cho thượng tọa giảng sư, nhị vị ân sư và chư công đức pháp thể thiên an, tuệ đăng thường chiếu chúng sanh dị độ Phật hạnh viên thành. Kính thỉnh thượng tọa giảng sư, chư công đức và đại chúng đồng hồi hướng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là phần quà nhỏ của chúng con và Phật tử đạo tràng. Tạm biệt thầy Bà Cha Vô Ưu và tất cả Phật tử hiện diện trong pháp hội hôm nay. Kính nhân lên thượng tọa cả một chiêu kính chúng con. Thầy kính mong thượng tọa khai thị nặng thọ cho chúng con và pháp hội được công trình công đức.
Cũng thỉnh thượng tọa giảng sư, chư công đức và đại chúng đồng hồi hướng.
Đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật đạo.
Con có hạnh nguyện theo đoàn y tế Pháp thuộc tăng ni tu hành. Nay trùng vào ngày Pháp hội ở chùa, con có nhờ bạn làm tròn nhiệm vụ của con đảm nhận ở Pháp hội. Vậy con có lỗi không?
Thưa quý vị, như lúc nãy thầy giảng sư có nói, trong cuộc đời chúng ta đó có nhiều điều phải quan tâm, chứ không phải là một việc. Còn cái việc phát thuốc trong một cái đoàn, tôi nghĩ là trong một cái đoàn mà từ thiền đi phát thuốc á, thì không phải một người mà có nhiều người khác nữa. Nếu như chúng ta có thể thu xếp được những người bạn của chúng ta đó, có thể làm luôn cái công việc của mình được á, thì mình có thể ở nhà để tham dự pháp hội, bởi vì một tháng chúng ta mới có một lần. Trong cái pháp hội này, quý vị thấy rõ, nếu ai mà thấy rõ đó, khi nghe pháp có ích lợi cho cuộc đời tu hành của mình đó, rất là thiết thực, như trong buổi giảng hôm nay, thì tôi nghĩ rằng quý vị có thể thu xếp được, mở nhà nghe pháp để niệm Phật. Cũng như là chúng ta thu xếp dần cái công việc của chúng ta đó, thì xin hỏi quý vị á, là việc quan trọng của chúng ta hiện nay là gì? Là người Phật tử của chúng ta đó, phát nguyện vãng sanh đó, thì việc quan trọng của chúng ta là việc gì? Việc gì? Niệm Phật. Chúng ta phải có một cái tâm kiên định để chúng ta nó có thể gác lại những cái việc mà chúng ta có thể thu xếp được á, để chúng ta có thực hiện cái việc quan trọng nhất là việc tham dự pháp hội để được nghe giảng, để sáng tỏ lòng mình, để niệm Phật tinh tấn hơn. Thì chúng ta sẽ bỏ qua hết mọi thứ. Cũng như lúc nãy thầy nói đó, một cái vị mà rất là quan trọng của cái buổi lễ cúng dường đó, thì trong đầu bà đủ thứ chuyện đó, nào là chợ búa, nào là đủ thứ hết á. Nhưng mà tới một lúc chìm xuồng rồi đó thì sao, chợ đâu còn, mà sao, chỉ mong có người cứu mình thôi, mong có một cái phao thôi. Mà nếu muốn không chuẩn bị cái phao thì lúc đó phao đâu mà chúng ta có, phải không? Thì tôi nói như thế thôi, còn tùy người, tùy quý vị mà quyết định là có thể đi phát thuốc hay là ở nhà đó. Mà tôi rất biết là trong, chỉ trừ là trong một cái đoàn bác sĩ đó, nếu người ta cho chuyên khoa, ông thì khám răng, ông ấy thì khám mỗi một vị bác sĩ chuyên khoa đó, mà thiếu một ông á thì cái ngành đó người ta không có khám được. Còn những cái người phụ đi rất đông, không có mình người ta cũng có thể làm được, chứ không phải là không có mình người ta phát thuốc cũng được đâu. Thôi thì câu trả lời này tôi xin tóm tắt là nếu chúng ta thấy việc gì quan trọng nhất thì chúng ta hãy đặt cái việc đó ưu tiên. Còn những việc gì mà chúng ta thấy không làm cũng được á, thì chúng ta có thể gác lại. Mà quý vị nên nhớ rằng là thầy nói hồi nãy đó, không ai mà khỏi chết hết á, không ai mà khỏi chìm xuồng hết á. Tiếp tục câu thứ hai.
Dạ, câu thứ hai. Hồi nãy thượng tọa Lạc Sư gọi rằng Đức Phật thị hiện vì tâm hữu thanh tịnh, chứ không phải là tâm thanh tịnh rồi Đức Phật mới thị hiện. Con kính xin ni sư giảng thêm câu rõ hai câu này.
Lời của thượng tọa quả nhiên là rất là chính xác. Bởi vì tôi nhìn trong cái kinh, trong những cái luận của Tịnh Độ thì chúng tôi cũng có thấy như thế. Sở dĩ pháp môn niệm Phật mà gọi là pháp môn á, nó phù hợp với căn cơ của chúng ta trong thời mạt pháp đó, là chính ở điểm này đây. Nếu như á, mà nhất tâm rồi mới thấy Phật á, thì người ta tu pháp môn khác cũng được. Các vị tu thiền á, nhất tâm thì quý vị có thể thấy Phật. Còn pháp môn Tịnh Độ của chúng ta đó, thì chúng ta phải niệm Phật cho tinh chuyên đó. Còn cái chuyện thấy Phật là Phật biết, đúng giờ là Đức Phật có thể cho chúng ta thấy, chưa đúng thôi, chưa thấy. Chứ không phải đợi, chứ không phải là chúng ta nhất tâm rồi mới niệm. Còn không, chưa nhất tâm là không có niệm. Sở dĩ mà Đức Phật hiện thân để chúng ta nhất tâm thì có những cái điều kiện. Thứ nhất là do cái niệm của chúng ta đó tha thiết, do cái duyên chúng ta đã đủ, lúc đó Đức Phật hiện ra. Còn người tu pháp môn niệm Phật đó, thì chúng ta phải tin lời Phật dạy. Chúng ta niệm Phật là việc của chúng ta, còn việc hiện thân là việc của Phật. Mà thường thì chúng ta mà được Đức Phật hiện thân ra đó thì chúng ta nhất tâm, đó là chắc chắn. Bởi vì đó một sự xác quyết. Khi thí dụ quý vị đang nghi ngờ cái việc gì đó mà chính cái người đó mà quý vị tin, và quý vị xác quyết là việc này sẽ thành công, thì quý vị lúc đó là sẽ làm việc đó riết. Cũng như là cái anh học trò này đi thi học hành rồi rất chu đáo, nhưng mà nếu con thầy ông nói con anh học như thế đó là anh sẽ thi đậu đấy. Bởi vì trong các kỳ thi á, người ta thường lấy ở cái hạng trung bình thôi. Anh học hành, anh học ngày hàng ngày, học đầy đủ, thực hiện những cái điều mà các thầy giáo cô giáo giao cho anh làm cho đúng rồi, anh thuộc bài, anh làm bài được, nhất định là nó sẽ thi đậu. Khi nghe thầy nói như vậy thì sao? Tâm không còn hoang mang nữa, là nhất định là mình sẽ thi đậu. Và anh lúc đó sao? Anh bỏ đi chơi hay sao? Anh lại càng học ráo riết nữa chứ. Cho nên việc và phán xong là chắc. Khi nào Đức Phật nói con niệm Phật như vậy đó, chắc rồi, con tinh tấn lên đi, ngày đó tháng đó Phật sẽ rước. Thì sao? Lúc đó thì đâu bỏ đi chơi nữa, phải không? Giống như người ta nói rằng là nếu như mà mình làm ăn như thế á, thì anh sẽ giàu to đấy. Thì lúc đó sao? Thì mình sẽ giàu to, mình sẽ cố gắng để làm giàu to. Ha? Còn cái nửa tin nửa ngờ là chúng ta đó, ai mà nay niệm Phật mai không niệm đó, thì là do cái niềm tin chưa có chắc. Ha? Cho nên xin thưa quý vị rằng là cái sự xác quyết của Phật đó là cái điều cần thiết. Và chúng ta là khi mà thấy Phật thì chắc chắn là chúng ta sẽ nhất tâm. Mà những cái việc đó thường xảy ra cho những người trung bình của chúng ta là xảy ra vào phút cuối. Giờ phút cuối á, những ngày tháng cuối á, thì Đức Phật có thể hiện ra. Hoặc chừng vài ba phút trước khi chúng ta tắt thở á, Đức Phật hiện ra. Thường là chúng ta như vậy. À, mà muốn được như thế thì sao? Thì bây giờ chúng ta phải lo tu. Việc tu hành là mình phải thành tâm, rồi tin vào sức gia hộ của Phật. Đó. Hãy nhớ rằng là việc tu, việc niệm Phật là việc của mình, còn việc tiếp dẫn là việc của Phật. Tôi cứ nghĩ vậy thôi, bây giờ tiếp dẫn chuyện của Phật, Phật nguyện rồi. Phật không tiếp dẫn là Phật nói dối sao? Còn cái chuyện của mình là mình phải niệm Phật. Mình niệm Phật là Phật không rước là đáng rồi. Hoặc là niệm Phật mà mình chơi chơi, như kiểu thầy nói làm đấy có, làm cái bánh xe nó xẹp rồi tới hồi đó lấy đâu mà qua xong. Nên là tôi cũng mong rằng quý vị như vậy, đừng có chờ có tin tức rồi mới tu, mà mình phải lo trước để cái ngày 30 của cuộc đời là nó rối lắm. Thôi bây giờ chúng ta đi cúng nha. Trong cái khi chúng cúng Phật xong rồi chúng ta sẽ lạy Phật. Trong lạy Phật thường thường là chúng tôi lạy 13 lạy. Trong đó là những cái nguyện rất thiết thực cho mỗi chúng ta.
Đẹp làm sao